Đây, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Đến năm 1982, một số lớn tù nhân trình diện đã được cho về, đa số là tù đến từ trại Suối Máu, kể cả sĩ quan cấp tá. Sĩ quan trình diện từ các trại Z-30C, Z-30D chỉ về lẻ tẻ, và những người bị bắt chưa ai được tha. Nhiều đợt tù có án từ các tỉnh chuyển đến chiếm đa số trong trại. Cả khu A tù Việt Nam Thương Tín về hết đã phá ra, xây dựng lại nhà gạch nhập vào khu E biến thành trại A. Dù hoạt động chưa có thành tích, tổ chức không sâu rộng, nhưng tinh thần chống đối của người dân mỗi lúc càng cao. Những năm đầu thành phần phục quốc chỉ ở Sài Gòn và những khu công giáo ngoại ô thành phố. Bây giờ, các đợt tù mới được đưa đến từ các tỉnh miền Trung và miền Đông, thành phần dân chúng thuần túy. Những tổ chức đối kháng ở miền Trung đều có võ trang, hoạt động cụ thể, nên họ bị ra tòa lãnh án. Phong trào đối kháng không bị tiêu diệt mà lại gia tăng. Người đối kháng không dính dáng đến chế độ cũ. Phạm Văn Đồng có lần tuyên bố với ký giả ngoại quốc là những người chống đối là những người trước kia bóc lột dân chúng. Những người ngồi mát ăn bát vàng, ngại lao động, ngại gian khổ, bị mất quyền lợi nên điên cuồng chống lại chính quyền cách mạng. Không biết Phạm Văn Đồng phải trả lời thế nào nếu có ký giả ngoại quốc nào am hiểu tình hình Việt Nam hỏi rằng y nghĩ thế nào khi người nông dân Việt Nam, những người không có quyền lợi dính dáng đến chế độ cũ, những người trước kia có cảm tình với Việt Cộng hoặc có giúp đỡ Việt Cộng, nay đứng lên cầm súng chống lại chính quyền Cộng sản. Có phải chăng chế độ Cộng sản không còn lý do tồn tại nữa? Trại Xuân Phước là nơi tập trung thành phần chống đối của các trại cải tạo ở miền Nam, cũng là nơi tập trung của các người lãnh đạo các tổ chức phản động ở khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam, Nghĩa Bình, Trưởng Giào, từ cao nguyên Ba Mươi Thuộc đến, và cả những người ở tận Rạch Giá, Long Xuyên, Cần Thơ. Về phần các sĩ quan tình nguyện là những sĩ quan trẻ tinh thần chống đối cao, nhưng họ chưa quen nhìn các vấn đề chính trị. Họ chỉ mơ tưởng một ngày trở lại hoàn cảnh huy hoàng ngày trước. Ở trong tù họ giữ danh dự, không làm lao động tích cực. Sau giờ sinh hoạt, giải trí bằng kể chuyện kiếm hiệp, hút thuốc lào, chờ đợi tin hấp dẫn, hot news. Trao đổi ý kiến với Trần Danh Sang và Biểu Văn Ánh, chúng tôi đồng ý với nhau cần phổ biến rộng rãi hơn những hiểu biết ít ỏi về chế độ Cộng sản, về những vấn đề trọng đại của thế giới, để cùng nhau có những cái nhìn xa hơn và sẵn sàng chấp nhận một thời gian tù đầy lâu dài, có một niềm tin là chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ. Theo cách thức chúng tôi làm tập rèn luyện ở trại Xuân Lộc, tập hợp đoàn được hình thành. Hợp đoàn là tên của anh Vũ Văn Ánh đặt. Anh Sang phụ trách viết bài về dân tộc, về nhân dân, nhân quyền, dựa trên lý thuyết duy dân của Lý Đông A. Vì Sang là một đảng viên duy dân. Tôi viết các đề tài về các thực tế chính trị thế giới và Việt Nam, phân tách lý thuyết bốn thế giới của Brzezinski, xem đó là sách lược mới của Mỹ, và thuyết ba thế giới của Đặng Tiểu Bình, để đưa đến kết luận là tình hình thế giới sẽ có nhiều thay đổi. Những sự thay đổi hoàn toàn bất lợi cho chế độ Cộng sản. Điều này tạo niềm tin cho anh em, xóa bỏ đi trong đầu óc họ ý niệm là chế độ Cộng sản không bị đánh bại. Khi ý kiến tiêu cực rằng là một quốc gia đã bị Cộng sản hóa không bao giờ xoay ngược lại, làm cho nhiều người cạn suy nghĩ, muốn cam phận. Vì thực tế cho đến thời gian đó, khối Cộng sản đang bành trướng mà chưa bị đẩy lui. Dựa trên những hiện tượng chính trị như hội nghị các đảng Cộng sản Đông Âu lần thứ 22, trong đó Tito cổ động sự đòi hỏi độc lập cho các đảng Cộng sản Đông Âu. Kết quả là Cộng sản Romania tách xa quỹ đạo Liên Xô, cộng tác với Anh Mỹ được hưởng tối ngoại quốc. Sự việc Romania bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong khi các nước Cộng sản khác đòi công nhận chính quyền Hun Sen. Sự việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là Đức Hồng Y người Ba Lan duy nhất được bầu làm giáo hoàng. Ngài lại là một cựu tù nhân của Cộng sản Ba Lan. Sự việc Brzezinski là người gốc Ba Lan di cư trốn chế độ Cộng sản. Sự việc báo chí Cộng sản luôn luôn chỉ trích đài phát thanh Âu Châu Tự Do, cho rằng đài đó cổ động phong trào nổi dậy ở Đông Âu. Sự việc nhà bác học Sakharov đấu tranh nhân quyền ở Liên Xô và sử gia Amelik người Nga tiên đoán chế độ Cộng sản sụp đổ trong thập niên 80 sau chiến tranh không thể tránh được giữa Liên Xô và Trung Quốc. Dựa trên những tài liệu ít ỏi đó, tôi viết những bài nhận định rằng chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ từ sự đấu tranh của các nước Đông Âu, khởi đầu đòi độc lập thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc Nga. Tôi phân tách sự hình thành Liên bang Xô Viết là một đế quốc Nga La Tư và các thuộc địa. Do đó, nó sẽ không bền vững khi thực tế các nước Cộng hòa khác trong Liên bang Xô Viết sau khi được phát triển tiến bộ sẽ đòi độc lập và không chịu sự cai trị của người Nga trên đất nước của họ, đưa đến kết luận là Liên Xô là tập hợp của nhiều sắc dân, thì chính tính cách sắc tộc này sẽ làm dở khẩu hiệu vô sản thế giới đoàn kết của các Marx. Lúc tôi viết những bài trên, tôi không nệ vào kiến thức hẹp hòi, bài viết không có giá trị như bài khảo cứu. Nhưng trong phạm vi tờ báo chui trong nhà tù thì cũng tạm ổn, vì nhằm thuyết phục anh em đọc để họ có ý nghĩ là chế độ Cộng sản không vững bền được. Tờ Hợp đoàn thứ hai có bài viết về Đông Âu của tôi được phổ biến, thì may mắn đọc báo Nhân dân cho thấy Ba Lan sôi động, công đoàn đoàn kết được thành lập, đấu tranh đòi dân chủ như có sự thỏa hiệp của các lãnh tụ đảng Cộng sản Ba Lan là hai tổng bí thư Kania và Jiri. Về việc dân chúng Ba Lan đòi triệt hạ nghĩa trang quân đội Hồng quân Liên Xô chết tại Ba Lan trong đệ nhị thế chiến, báo Nhân dân cũng loan tin các trường học ở Ba Lan dạy lại lịch sử Ba Lan, rằng Liên Xô là quân đội chiếm đóng Ba Lan và là thủ phạm giết chết hàng chục ngàn sĩ quan của Ba Lan. Sửa đổi lại sử chứng vì trước đây Liên Xô đổ tội cho Đức Quốc xã làm công việc tàn ác đó. Tôi nhớ lại năm 1973, tiếp phái đoàn ICCS kiểm soát đình chiến tại cửa khẩu Hội An. Một đại tá hải quân đã nói với tôi rằng, thông cảm trường hợp Việt Nam vì nước Ba Lan của chúng tôi cũng đang bị ngoại nhân chiếm đóng. Trường hợp Ba Lan có thể xem như một phong trào quốc gia đòi độc lập dân tộc, chống lại sự chiếm đóng của đế quốc Liên Xô. Cộng sản có dùng từ ngữ đẹp thế nào thì tinh thần quốc tế vô sản hay nghĩa vụ quốc tế thực chất chỉ vẫn là trường hợp một quốc gia mạnh chiếm đóng và khai thác một quốc gia nhỏ. Như vậy, khi Liên Xô còn duy trì được sự đô hộ trên các nước Đông Âu thì khối Cộng sản để tâm còn. Một khi Liên Xô suy yếu, các phong trào quốc gia sẽ nổi lên tại Đông Âu và khối đệ tam quốc tế tan vỡ. Sự dàn xếp của các cường quốc tại hội nghị Potsdam và Yalta công nhận quyền chiếm đóng của Liên Xô tại Đông Âu, rõ ràng các nước Đông Âu bị áp đặt chế độ cộng sản. Không có gì vô lý và là một hành động phản quốc của những người lãnh đạo gia nhập đệ tam quốc tế. Vì điểm cốt yếu của hiến chương đệ tam quốc tế là chủ trương chuyên chính vô sản, thực hiện đấu tranh giai cấp và công nhận Mạc Tư Khoa là trung tâm cộng sản. Liên Xô lãnh đạo khối đệ tam quốc tế. Từ điểm này, rõ ràng Hồ Chí Minh là một tội đồ phản quốc. Ông ta đi đến Âu Châu để tìm đường cứu nước. Thời điểm đó, có thể ông ta là người yêu nước. Gặp thời ở Âu Châu phong trào thực dân còn mạnh. Ông không thể đấu tranh tại bản quốc để đòi độc lập cho đất nước. Điều đó không trách ông được. Cũng như bao nhà ái quốc khác đã gặp phải sự khó khăn đó. Khi gặp thuyết cộng sản, và ông tin vào đường lối cộng sản có thể giải phóng dân tộc, thì có thể là lầm lẫn. Nhưng khi gia nhập đệ tam quốc tế công nhận Liên Xô là đất thánh, làm đảng viên tiên phong về phương Đông truyền bá thuyết cộng sản và xây dựng đạo quân tiền phương thôn tính đất nước, biến đất nước thành một bàn đạp của cộng sản quốc tế tiến về Đông Nam Á, Hồ Chí Minh là một người phản quốc. Sau này ông chết đi, đám đệ tử Lê Duẩn, Trường Chinh lại vỗ ngực làm mũi tên nhọn của khối xã hội chủ nghĩa, nhai đi nhai lại lời thách thức ai thắng ai của Brezhnev, là một hành động nô lệ cực kỳ thô bỉ. Từ Castro ở Cuba, Lê Duẩn ở Hà Nội, đến một tên cán bộ hạng bét quản lý trại tù đọc diễn văn cũng lặp đi lặp lại khẩu hiệu đó với vẻ vinh danh tự đắc. Các lãnh tụ cộng sản Việt Nam tự hào quá đáng, xem mình là cường quốc chính trị, mà không biết rằng Liên Xô đang lúng túng với cái sân sau là Đông Âu đang rục rịch đứng lên. Trong cuộc tranh chấp ý thức hệ, thế giới đang giằng co trong một cuộc chiến tranh lạnh. Những điểm nóng chỉ là một bộ phận nhỏ trong toàn cuộc chiến đó. Việt Nam không may mắn bị lãnh đạo bởi những tay sai ngoại nhân vỗ ngực tự nhận là tiền đồn của thế giới tự do hay mũi tên nhọn của xã hội chủ nghĩa. Người lãnh đạo thực tâm yêu nước phải khéo léo lợi dụng được sự tranh chấp quốc tế để độc lập, lèo lái tổ quốc tránh chiến tranh. Đằng này, tự nguyện làm tên lính xung kích, làm sao dân tộc Việt Nam không đau khổ triền miên. Việt Cộng chuyên sử dụng sử liệu giả để ngụy chứng tính yêu nước của đảng Cộng sản và kích thích lòng yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc. Nhưng bọn lãnh đạo là những người xuất thân ngu dốt nên không nắm vững con đường xây dựng bảo vệ đất nước của tiền nhân. Các triều đại Việt Nam xưa kia sau khi thắng ngoại xâm phương Bắc rồi cầu hòa để tránh can qua, cho dù có thắng cũng đổ nát điêu tàn vì Việt Nam luôn luôn phải chiến đấu tự vệ trên đất nước mình. Các triều đại ngày xưa cầu hòa triều cống nhưng không lệ thuộc. Trái lại, ngày nay, từ Hồ Chí Minh đến Lê Duẩn tình nguyện làm tay sai cho Liên Xô, đem dân tộc nô lệ từ tư tưởng đến chính trị. Mọi hình thức đều sập khuôn, mọi kế hoạch đều được Liên Xô duyệt. Cứ mỗi lần sắp đại hội đảng, các đảng cộng sản phải chờ Liên Xô đại hội rồi mới soạn thảo ra chương trình đại hội qua Liên Xô duyệt xét trước. Mỗi năm, tên bí thư phụ trách về tư tưởng tuyên huấn phải họp ở Mặt Tư Khoa để nghe Sulov, bí thư đảng Cộng sản Liên Xô, được xem là lý thuyết gia, ban hành các chỉ thị. Hiến pháp Liên Xô lại ghi rõ là đảng Cộng sản chủ trương phân công lao động quốc tế, một hình thức bóc lột sức thâm độc về kinh tế của Liên Xô đối với các nước chư hầu. Trong tinh thần đó, các nước chư hầu Liên Xô chỉ làm công tác gia công kỹ nghệ cho mẫu quốc. Điều này chính các kinh tế gia khối Comecon đưa ra, chỉ trích và đòi hỏi Liên Xô để họ tự do hoạch định chính sách phát triển cho phù hợp với tiềm năng kinh tế của họ. Chỉ có những tên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam xem Liên Xô là thiên đường. Sau khi chiếm miền Nam thống nhất đất nước, tình nguyện đứng hẳn với Liên Xô, trong khi các nước Cộng sản khác đang tìm cách tách rời. Mâu thuẫn Liên Xô - Trung Quốc, cuộc vận động độc lập của các nước Âu Châu chia rẽ khối Cộng sản, và sẽ làm cho Cộng sản tan vỡ. Kính thưa quý vị, Thiên Hồi Ký tại chiên giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý tín giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.